anh tâm hồn lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Theo truyền thống của các gia đình Do Thái giáo, về việc thực hành theo luật Mô-xê, nghĩa là sau khi sinh được 40 ngày, mỗi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Thiên Chúa. Do đó, gia đình của mẹ Maria và thánh Giuse cũng đã đem Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa như lề luật dạy. Tại sao họ lại thực hành nghi lễ này? Thưa vì, để ghi nhớ kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái, mỗi đứa con trai đầu lòng đều được Thiên Chúa cứu thoát trong biến cố xuất hành, nên nó phải được dâng lại cho Thiên Chúa để nó thuộc về sở hữu của Chúa. Tin mừng hôm nay Luca chương 2 câu 22 đến 40 thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu được cha mẹ của Ngài hiến dâng cho Thiên Chúa như thế nào. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Chúng ta sẽ tự hỏi, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, vậy thì có cần thiết để dâng Ngài cho Thiên Chúa chứ những gì mà lề luật đã dạy hay không? Thực ra khi suy niệm về nghi lễ này, đây chính là sự khôn ngoan và ơn thánh mà Chúa cùng với gia đình thánh gia đã để lại mẫu gương tuyệt vời cho tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt cho những gia đình Công giáo qua hai điều sau. Trước hết, khi Chúa Giêsu được dâng cho Thiên Chúa, để từ đây việc dâng con cái cho Thiên Chúa trở nên như là của lễ hiến tế, như lời cảm tạ tri ân về chính hồng ân sự sống, hồng ân được sinh ra, được làm con cái, được làm người do Thiên Chúa tạo dựng và ban cho. Ai trong chúng ta cũng biết, nhờ có tổ tiên, ông bà, cha mẹ nên chúng ta mới được sinh ra làm người. Thế nhưng cha mẹ chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng mà thôi. Ngày nay, cho dù y khoa có phát triển, có thể con người có thể dùng đến các phương cách khoa học hiện đại để can thiệp vào trong các quá trình tạo nên sự sống của con người, thế nhưng dẫu cho con người có làm được đến mức nào đi nữa thì cũng không ai có thể tự hào để khẳng định rằng tôi là người đã tạo nên sự sống của con người, vì sự sống của con người chính là quyền tối thượng duy nhất của Thiên Chúa mà thôi. Thứ đến, việc hiến dâng con cái cho Thiên Chúa để cho thấy rằng con cái từ đây sẽ thuộc về sở hữu của Thiên Chúa để thực thi theo thánh ý và sứ vụ mà Chúa trao. Do đó là những bậc làm cha mẹ và những người có hữu trách, chúng ta cần nên làm là hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành để con cái và những người trẻ biết phân định, hầu nhận ra ơn gọi và sứ vụ mà Chúa trao ban ủy thác cho từng người. Qua việc hiến dâng này, sau này chúng ta sẽ thấy khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, lúc Ngài đã tròn ở lại đền thờ để làm việc của Thiên Chúa, nên Ngài đã nói với mẹ Maria: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Như vậy, qua việc Chúa Giêsu được dâng cho Thiên Chúa, để từ đây Ngài trở nên mẫu gương cho tất cả những ai đã, đang và sẽ hiến trọn cuộc đời của mình cho Chúa và cho tha nhân qua sứ vụ yêu thương phục vụ của mình, cần phải luôn sống trong mối tương quan gắn kết với Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì nhờ Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, con người của chúng ta được đón nhận hồng ân sự sống và hồng ân làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết sống thuộc trọn về Chúa qua đời sống chứng tá yêu thương phục vụ.